Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chắc hẳn chúng ta dễ dàng nhận ra một ý tưởng xuyên suốt trong các bài đọc phụng vụ lời Chúa hôm nay, đó là bánh. Đối với các dân tộc ở miền Trung Cận Đông và một phần lớn các quốc gia châu Âu, châu Mỹ, thì bánh là lương thực hàng ngày. Bánh là một thứ đồ ăn mà không thể thiếu trên bàn ăn của họ, giống như gạo đối với chúng ta. Chính vì thế mà các bài đọc hôm nay nói đến bánh là muốn nhắm tới lương thực cần thiết, cốt lõi cho đời sống con người. Nhờ lương thực đó mà người ta tồn tại và phát triển. Thánh Gioan kể với chúng ta phép lạ Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều. Tác giả Gioan là một tác giả rất là dè dặt và thận trọng khi nói về phép lạ của Chúa Giêsu. Trong tác phẩm của ông chỉ kể lại có 7 phép lạ mà thôi, mà mỗi một phép lạ là một chủ đề và mang ý nghĩa tượng trưng rất lớn và rất sâu sắc. Chúng ta đọc Kinh Thánh Cựu Ước cũng như Tân Ước thường thấy Thiên Chúa làm phép lạ. Và chúng ta thấy bao giờ cũng có 4 yếu tố này. Đối với một phép lạ được trình bày trong Kinh Thánh Cựu Ước cũng như Tân Ước thường có 4 yếu tố này. Yếu tố thứ nhất là nhu cầu. Nhu cầu có thể là của một tập thể, có thể là nhu cầu của một cá nhân, nhưng mà đó là một nhu cầu cần thiết. Có thể là một đám đông đang cần ăn bánh, có thể là một người có con sắp chết, có thể là một người đã nằm liệt mấy chục năm, vân vân. Yếu tố thứ nhất là nhu cầu. Yếu tố thứ hai là nhu cầu ấy được trình bày phát biểu với người được Thiên Chúa sai đến, có thể là các ngôn sứ, có thể là các thủ lãnh của Israel. Nhu cầu ấy được trình bày. Yếu tố thứ ba, người được Thiên Chúa sai đến hay là các ngôn sứ bao giờ cũng mời gọi sự cộng tác của những người đang trông chờ phép lạ. Sự cộng tác ấy có thể là đức tin, đơn giản chỉ là niềm tin. Nếu mà ông hay bà, anh chị cứ tin thì điều ấy sẽ được. Và yếu tố thứ bốn đó là sự lạ lùng đã xảy ra trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Và họ nhìn thấy phép lạ ấy, họ tôn vinh quyền năng của Thiên Chúa. Đó là 4 yếu tố thông thường giống như là một cấu trúc để trình bày các phép lạ trong Cựu Ước cũng như trong Tân Ước. 2 bài đọc hôm nay đều nói đến phép lạ làm cho bánh ra nhiều, mặc dù là mỗi một trình thuật mang một ý nghĩa khác nhau. Bài sách thánh thứ nhất, Trích Sách Các Vua. Elise là một vị ngôn sứ sống vào khoảng thế kỷ thứ 8 trước công nguyên. Ông là một vị ngôn sứ luôn luôn thương người nghèo, cứu giúp những người quá bụa, trẻ mồ côi, những người cô thế, cô thân, những người rất cần được ơn nâng đỡ. Ông đến thăm một miền nọ, nơi ấy có nạn đói xảy ra, và có một người mang đến 20 bánh, tấm bánh lúa mạch. Ông cầu xin quyền năng của Thiên Chúa, và từ 20 tấm bánh ấy đã trở nên rất nhiều bánh nuôi hàng trăm người. Chúa Giêsu trong Tin Mừng Thánh Gioan kể lại, khi Chúa lên trên núi vào buổi chiều, khi nhìn thấy người ta đi theo Chúa đông đảo, Chúa hỏi ông Philippe, làm thế nào mà có thể có bánh để nuôi số người 5.000 người? Ông Philippe nói không thể nào có bánh đủ được, phải đến 200 đồng bạc, tức là 200 đồng bạc tương đương với 200 ngày công vào thời bấy giờ. Chúng ta thấy 2 phép lạ trình bày ở cách nhau 8 thế kỷ, nhưng mà đều nói lên một điều, đó là quyền năng của Thiên Chúa. 2 trình thuật này cũng nói với chúng ta 2 câu hỏi của một là các môn đệ trong trình thuật của Thánh Gioan, 2 là câu hỏi của người giúp việc đầy tớ của vị ngôn sứ, làm thế nào sự ấy có thể xảy ra được. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là 2 câu hỏi đặt lên được trình bày trong 2 trình thuật của Kinh Thánh cách nhau 8 thế kỷ. Đó cũng là câu hỏi ngày hôm nay trong thế giới của chúng ta đang được đặt ra. Đó vừa là một lời than van, đó là một sự nghi ngờ, đó là một niềm hy vọng, đó cũng có thể là một lời oán thán, và đó cũng có thể là lời trách móc và lên án chính Thiên Chúa. Bởi vì trong suốt bề dày lịch sử của con người, bánh ăn luôn luôn là một nhu cầu cần thiết và đồng thời cũng là lý do gây nên xung đột ở mọi bình diện, quốc gia, quốc tế, gia đình, tập thể và cá nhân. Và nhất là trong bối cảnh xã hội hôm nay đang lao đao vì dịch bệnh COVID-19, có biết bao nhiêu người xung quanh chúng ta đang đặt ra câu hỏi về lòng thương xót của Chúa, đang đặt ra câu hỏi về sự hiện hữu của Người, cũng như đặt ra câu hỏi về sự cứu giúp hay lời cầu nguyện của chúng ta dâng lên Chúa. Chính trong bối cảnh ấy mà Chúa Giê-xu đã thực hiện những điều lạ lùng. Chính trong những bối cảnh khó khăn mà Thiên Chúa can thiệp, và Chúa can thiệp đối với những ai vững vàng, tin tưởng, cậy trông vào Chúa. Chính vì thế mà trình thuật về phép lạ, Chúa Giê-xu nhân bánh ra nhiều muốn nói với chúng ta về lòng cậy trông, về lời cầu nguyện, về lòng tín thác và xác tín Chúa sẽ thực hiện những điều kỳ diệu. Chúa làm phép lạ trong Cựu Ước cũng như trong Tân Ước cần có sự cộng tác của con người. Trong trình thuật của bài sách thánh thứ nhất trong Cựu Ước, có một người mang đến dâng cho ngôn sứ Elise 20 cái bánh lúa mạch. Trong trình thuật của Tân Ước, có một em bé mang theo 5 cái bánh và 2 con cá. Khởi đi từ 20 cái bánh lúa mạch ấy, khởi đi từ 5 cái bánh và 2 con cá, Chúa Giê-xu đã nhân ra nhiều. Thiên Chúa của Cựu Ước, Chúa Giê-xu của thời Tân Ước đã làm những điều lạ lùng từ khởi đi, từ sự cộng tác, cố gắng của con người. Và như thế, ngày hôm nay Chúa đang dùng chúng ta để làm những điều kỳ diệu trong cuộc đời. Chúa dùng những bàn tay, những tấm lòng quảng đại. Chúa dùng tình liên đới, sự cảm thông của chúng ta giữa bối cảnh xã hội khó khăn để làm cho tình yêu của Chúa được quảng diễn, được thể hiện. Và Chúa dùng cánh tay của chúng ta như cánh tay nối dài, cánh tay yêu thương của Thiên Chúa để giúp đỡ anh chị em mình tinh thần cũng như vật chất. Nếu chủ đề chính của lời Chúa hôm nay là nói về bánh, thì Thánh Phaolô cũng nhắm tới chủ đề bánh, nhưng mà lại nhìn ở một khía cạnh khác. Trong bài sách thánh, trong thư gửi cho giáo dân Corinto, Thánh Phaolô muốn khẳng định với chúng ta cộng đoàn tín hữu tất cả đều được nuôi dưỡng bởi một bánh và uống cùng một chén, cho nên phải có tình liên đới gắn bó với nhau. Đến nỗi chỉ có một đức tin, một giáo hội, một thân thể, một phép rửa và chỉ có một Thiên Chúa là Cha của tất cả mọi người. Khẳng định của Thánh Phaolô muốn nhấn mạnh tới Thiên Chúa đấng cao cả mà chúng ta tôn thờ. Khẳng định ấy cũng muốn nói lên giáo hội là một thân thể huyền nhiệm, mà một thân thể huyền nhiệm ấy có Chúa Giê-xu là đầu và các chi thể trong thân thể ấy được liên kết với nhau bằng chính mình và máu thánh Chúa Giê-xu. Ngay từ thế kỷ đầu, Phaolô là một trong những nhà thần học đầu tiên đã dùng khái niệm, đã hiểu khái niệm bánh và rượu là mình và máu Chúa Giê-xu như chúng ta hiểu ngày hôm nay. Vì thế mà khởi đi từ bữa tiệc ly, Chúa Giê-xu đã truyền cho các môn đệ, Ngài trao cho các ông bánh và nói đây, hãy nhận lấy mà ăn vì đây là mình Thầy. Chúa trao cho các ông chén rượu và nói hãy nhận lấy mà uống vì đây là chén máu Thầy. Khởi đi từ bữa tiệc ly năm xưa, Chúa Giê-xu vẫn đang tiếp tục nhân bánh ra nhiều. Bánh ấy không phải chỉ nuôi dưỡng thể xác, nhưng bánh ấy nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta, là mình Thánh Chúa mà chúng ta trân trọng rước lấy mỗi khi chúng ta tham dự thánh lễ. Vì thế câu chuyện xa xưa của thời ông ngôn sứ Elise ở thế kỷ thứ 8 trước công nguyên với câu chuyện Chúa Giê-xu làm phép lạ, hóa bánh ra nhiều trở nên hiện tại đối với chúng ta mỗi khi chúng ta tham dự thánh lễ. Bởi lẽ tại chính bàn thờ này, Chúa biến đổi bánh thành mình người và rượu thành máu người để nuôi dưỡng chúng ta trong tình hiệp nhất và yêu thương. Xin cho chúng ta sống mầu nhiệm thánh thể cụ thể trong cuộc đời. Thế nào là sống mầu nhiệm thánh thể? Sống mầu nhiệm thánh thể trước hết là yêu mến Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể, tin xác tín vào sự hiện diện của Người, rước lễ một cách sốt sáng để rước Chúa tăng thêm nghị lực cho tâm hồn và cuộc đời chúng ta. Sống mầu nhiệm thánh thể còn là tình yêu thương, bác ái để nối kết mọi người nên một như Thánh Phaolô khuyên chúng ta. Như thế, sống lời Chúa và được nuôi dưỡng bởi mình máu Thánh Chúa, chúng ta cảm nhận được hạnh phúc và niềm vui của những người con cái Chúa, bởi vì Đức Giêsu Kitô, đấng hằng sống, đang hiện diện giữa chúng ta và nuôi dưỡng chúng ta bằng chính thân thể của Người. Amen.